kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tây Hồ Formosa vào ngày 10 tháng 4 năm 1992 với chủ đề Tiếp dẫn thế giới vào kỷ nguyên mới. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8. Ngày 15 là hạn chót, sau đó mọi người sẽ được đưa ra phi trường đó nhé. Quý vị có thể thỉnh thoảng đến thăm tôi, nhưng sau đó phải trở về nhà lo lắng công việc, chăm sóc mọi người và có tinh thần hy sinh. Từ khi chúng ta thích đi nghỉ lễ, chúng ta muốn thoát khỏi những bổn phận, nhưng rồi chúng ta cũng phải trở về nhà, phải không? Dù là nghỉ một tháng, quý vị biết đó. Một tháng trong một năm là đủ rồi, nhưng quý vị nghĩ còn nhiều hơn một tháng nữa. Mỗi lần quý vị tới ở một tuần, hai tuần, rồi ba tuần, không cần phải kéo dài thời gian nghỉ nữa. Chúng ta phải quay về với bổn phận. Cuộc sống, thời gian của chúng ta ở đây rất ngắn ngủi. Chúng ta phải tận dụng chúng, đừng đòi hỏi người khác phục vụ chúng ta, mà hãy luôn luôn tự hỏi rằng, mình đã làm được gì cho mọi người. Như vậy, không bao giờ quý vị đi sai đường cả. Chúng ta cần mọi người phục vụ chúng ta điều gì? Chúng ta không cần gì cả. Chúng ta có đủ quần áo, lương thực, và như vậy là đủ rồi. Thời gian còn lại, chúng ta phải lo phát triển phần tâm linh của chúng ta. Rồi chúng ta phải sử dụng thời gian rảnh rỗi để phục vụ cho thế giới về cả hai phương diện, trong và ngoài.
Bên trong, chúng ta dùng trí huệ, chấn động lực tốt, đạo hạnh của chúng ta để gia trì cho mọi người và môi trường xung quanh. Bên ngoài, chúng ta dùng thời gian, sự luyện tập thân thể, sự khéo léo, tài năng của chúng ta để giúp đỡ bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Nếu chúng ta làm bằng tất cả nhiệt tâm, chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy mãn túc, hài lòng và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, và chúng ta luôn cảm thấy đầy đủ. Nếu cứ tiếp tục đòi hỏi người khác phục vụ mình, chúng ta sẽ luôn luôn sống trong đau khổ, thất vọng và gặp khó khăn. Chúng ta cung ứng cho người khác, thì Thượng Đế sẽ cung ứng cho chúng ta. Đó là phương cách làm việc trong vũ trụ này. Nếu mọi người đều làm như thế, hệ thống trên thế giới sẽ được điều hành trôi chảy, không ai sẽ thiếu thốn bất cứ điều gì. Nhưng vì chúng ta không làm như vậy, nên thế giới mới lâm vào tình trạng thiếu thốn như vậy.
Rồi cuối cùng, chúng ta sẽ là những người cầm đuốc. Ý tôi muốn nói về phương diện tâm linh, cũng như thành quả tại thế gian. Chúng ta phải là những tay đua dẫn đầu, những người lãnh đạo thế giới, không phải về những chính trị, những hoạt động cách mạng, mà là nêu cao gương sáng hy sinh của tình thương. Đó là cách chúng ta cứu thế giới. Đó là cách chúng ta hướng dẫn thế giới vào một kỷ nguyên mới, một tinh thần mới để phục vụ và thương yêu lẫn nhau. Hãy thương yêu người láng giềng, không phải là một câu nói trống không, nhưng phải là một điều căn bản, rất thông thường hàng ngày, một đời sống thông thường. Chúng ta phải thương yêu những người chung quanh cho đến khi nào chúng ta không cảm thấy rằng chúng ta đang yêu thương họ. Chúng ta làm việc trong sự thương yêu, như chúng ta rửa tay, như chúng ta ăn uống hàng ngày, rất bình thường, đến độ không ai cần phải ca ngợi chúng ta. Và nếu người ta ca tụng chúng ta sẽ cảm thấy lạ lùng. Tại sao? Tại sao tôi lại được khen ngợi về việc tôi rửa tay hoặc ăn uống?
Phải, đó mới là con đường chân chính của sự thương yêu. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta chỉ mới tập thương yêu người láng giềng. Chúng ta không thực sự có tình thương này, và cũng chưa thực sự hiểu rõ. Sau này, nhiều người hoặc đa số, hoặc tất cả mọi người chúng ta phải là những bậc lãnh đạo của môi trường xung quanh, dẫn dắt nhân loại vào một đường hướng suy nghĩ mới, một cách sống mới, chúng ta phải nêu một tấm gương sáng về sự hy sinh và tình thương chân thật. Đừng quan tâm đến những trở ngại nho nhỏ trong lúc hành thiền, hoặc trong sự va chạm với cuộc sống hàng ngày tại thế giới này. Đừng bận tâm đến bản chất của quý vị, sự trở ngại của quý vị, sự xúc động, giận dữ, lo âu hoặc phiền muộn. Chúng ta vẫn phải tiến tới trong lý tưởng rộng lớn, với mục đích tốt đẹp hơn, cao cả hơn.
Chúng ta phải duy trì mục đích cao thượng này trong tâm trí, và quên đi những cây gai nhọn và những hòn đá sỏi nằm trên đường. Chúng ta phải mang những đôi giày thật to, ống thật cao và đạp lên tất cả những cây gai nhọn đó. Những đôi giày bảo vệ đó là sự cương quyết tiến tới sự cao thượng để phục vụ và trực diện với những khó khăn và trở ngại, trực diện với sự thử thách, lòng dũng cảm và sự trung kiên. Chúng ta phải dũng cảm hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta phải tốt đẹp hơn là chúng ta trông mong sự tốt đẹp nơi người láng giềng. Chúng ta phải hy sinh nhiều hơn là đòi hỏi nơi những người chung quanh hoặc những người thân cận chúng ta nhất. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể cho người khác thấy sự cao thượng, sự hy sinh và tình thương là thế nào. Chúng ta phải cống hiến trong sự tự nhiên, trong chu kỳ liên tiếp, cho đến khi chúng ta làm mà không nghĩ rằng chúng ta đang hy sinh, cho đến khi từ ngữ hy sinh không còn ý nghĩa gì với chúng ta cả, bởi vì chúng ta làm trong sự tự nhiên.
Chỉ với cái nhìn về thế giới như vậy, chúng ta mới có thể trở thành một trong những hành tinh dẫn đầu trong vũ trụ. Chỉ với viễn ảnh như thế, chúng ta sẽ không cần tìm tới Niết Bàn. Chúng ta nên giữ mãi hình ảnh này trong ký ức, và làm cho thế giới chúng ta trở thành thiên đàng, với lực lượng khẳng định và sự nhất trí giữa hàng trăm hàng ngàn người. Chúng ta có thể thực hiện được điều này. Và hôm nay, không phải tôi nói với quý vị trong giấc mơ hay ảo tưởng, mà là chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ làm được trong phạm vi khả năng của chúng ta cho phép, với thời gian trên địa cầu này cho phép. Suốt cuộc đời còn lại của chúng ta phải cống hiến tất cả cho những điều thiện lành, cho sự tiến hóa của nhân loại, cho toàn thế giới, cho toàn vũ trụ. Viễn ảnh của chúng ta phải vĩ đại hơn cả cuộc đời, phải cao thượng đến độ chúng ta không còn gì để mất mát nữa. Chúng ta không lo sợ gì với một viễn ảnh vĩ đại như vậy.
Mọi chướng ngại sẽ trở nên bé nhỏ, mọi bất lợi cá nhân sẽ trở thành vô nghĩa đối với quan niệm này. Tôi không cảm thấy chúng ta đang nói chuyện hão huyền hay chỉ là một ảo tưởng, mà tôi cảm thấy điều này sẽ thành sự thật một ngày gần đây. Điều này có thể đã bắt đầu mọc rễ, sẽ có nhiều nhánh mới mọc ra từ mọi hướng và tạo thành nhiều mầm non, nhiều hoa mới, nhiều cành mới. Viễn ảnh này sẽ lớn mạnh, lớn nhanh và bao trùm toàn thế giới với tinh thần thương yêu và phục vụ vô điều kiện. Chúng ta còn cần gì ở thế giới này, ngoại trừ một vài bộ quần áo và lương thực đủ cho thân xác của chúng ta? Tại sao chúng ta phải lo lắng về sự giàu sang, nghèo khó, địa vị, quyền lực và tiếng tăm trong thế giới này? Nếu chúng ta biết rằng mình không thể ăn quá ba bữa một ngày, chỉ cần vài bộ quần áo để che thân, chúng ta sẽ không còn lo sợ gì nếu biết rằng nhu cầu của mình rất là đơn giản.
Chúng ta có nên thay đổi y phục vật chất không? Cũng được, cũng được. Chúng ta sẽ được một bộ khác nếu cần. Nếu chúng ta không cần cũng không sao. Nếu chúng ta không trở lại cũng được. Ngày nào chúng ta còn sống tại thế, chúng ta cần phải làm cho cuộc sống đầy đủ ý nghĩa. Nếu không, chúng ta sống để làm gì? Chúng ta sẽ chết không sớm thì muộn. Và nếu từ thế giới khác, chúng ta nhìn lại, nhìn vào quá khứ, vào những thập niên trôi qua trong đời sống, chúng ta không thấy có gì là ý nghĩa, không có gì vinh quang trong hành động, lời nói và tư tưởng của chúng ta. Rồi chúng ta cảm thấy nặng nề. Đó là lý do tại sao con người phải tái sanh. Không ai ngồi đó để phán xét chúng ta, ngoại trừ lương tâm của chúng ta. Đó là điều duy nhất mà chúng ta không thể chạy trốn được. Thượng Đế có thể tha thứ cho chúng ta, toàn thế giới có thể không biết về việc làm của chúng ta, nhưng chúng ta biết. Chúng ta là người duy nhất mà chúng ta không thể lường gạt được, không thể nói dối và không thể trốn tránh được. Cho nên, bất cứ làm điều gì, hãy nhớ kỹ rằng, ít nhất điều đó làm nên ích lợi cho chúng ta.
Khi chúng ta làm lợi cho người khác, chúng ta cũng đem lợi về cho chúng ta. Chúng ta nhìn thật rõ ràng qua đôi mắt của chúng ta, những gì chúng ta làm và có lợi cho người khác ra sao, thế giới tiến hóa như thế nào qua nỗ lực của chúng ta. Chúng ta hiểu một cách minh bạch, mục đích của chúng ta phải cao thượng, rất cao và rất lớn mạnh. Nếu không, sống để làm gì? Cũng giống như loài vật, ăn uống, làm việc, nuôi nấng con cái, không còn gì khác nữa. Không có tư tưởng phóng khoáng, không có hành động cao thượng, hiểu không? Tại sao chúng ta cứ chỉ làm người thấp kém, tầm thường, trong khi chúng ta có một lực lượng tối thượng, một tư tưởng cao cả như vậy? Chúng ta đã thừa hưởng những giáo điều cao cả từ nhiều bậc thầy. Các ngài đã gia ơn cho hành tinh của chúng ta qua sự hiện diện của các ngài, trí huệ và sức gia trì vô tận của các ngài.
Tại sao chúng ta phải là một chúng sinh tầm thường, thay vì là một tâm hồn rộng lớn, phóng khoáng, đem lại lợi ích cho nhiều người, và lợi ích cho tâm thức của chúng ta? Khi chúng ta nhìn, khi chúng ta có cảm giác, khi chúng ta biết chúng ta làm gì trong cuộc đời, chừng nào chúng ta còn hít thở bầu không khí này, chúng ta còn học hỏi tất cả, mọi việc đều có lợi cho người khác, đó là phương cách làm lợi cho chính mình, đó là phương thức nâng cao tâm thức và thăng tiến để thành một vị Phật, đâu còn cách nào khác nữa để trở thành một vị Phật. Quý vị còn trông đợi gì nữa ở một vị Phật? Một người vô dụng, ngay cả trở thành một vị Phật, chúng ta cũng sẽ vô dụng, không làm được gì tốt đẹp, như vậy có ích gì? Có danh hiệu của một vị Phật như vậy để làm chi? Chúng ta không cần tước hiệu một vị Phật, nhưng chúng ta cần hiểu biết chúng ta bằng lương tâm của chúng ta, rằng chúng ta có giá trị. Đâu ăn nhầm gì nếu thế giới gọi chúng ta là Phật, mà tự chúng ta hiểu rằng chúng ta còn chưa đáng như vậy. Nếu chúng ta không thử cố gắng hết sức giúp đỡ người khác, thì lương tâm của chúng ta biết điều này. Đó là cách duy nhất, là điều duy nhất mà chúng ta không giấu giếm được, không thể chạy trốn được.
Để có thể làm được những việc lớn, chúng ta phải hoàn tất được những việc nhỏ. Đừng nghĩ rằng những bậc vĩ nhân chỉ chăm lo những việc đại sự và không để ý đến những tiểu sự. Theo quan niệm và theo sự nhận xét của tôi biết rằng những bậc đại trượng phu rất để ý đến những tiểu tiết, vì vậy mà họ trở thành vĩ nhân. Tôi xin lỗi nếu những người khác có ảo tưởng khác, nhưng không phải vậy. Tôi đã gặp rất nhiều người được gọi là đại trượng phu, thực sự là vĩ nhân, không phải những người ham danh lợi và mưu đoạt quyền lực bằng những thủ đoạn hoặc mưu kế chính trị. Tôi không ám chỉ những người này, họ không phải là bậc vĩ nhân, họ sẽ là những vĩ nhân ở địa ngục, không phải trong chân lý, không phải trong thực tế. Cho nên, tôi đã gặp những người được gọi là vĩ nhân, thật sự là vĩ nhân, và tôi đã chứng kiến họ để ý đến những tiểu tiết một cách thật tỉ mỉ và tự nhiên, như là một thiên tánh thứ hai. Tôi nghĩ, chính vì vậy mà họ trở thành vĩ đại, bởi vì họ không bỏ qua bất cứ một việc gì.
Họ biết tất cả mọi việc mà không cần phải chú tâm nhiều. Quý vị có hiểu tôi nói gì không? Cho dù là người bình thường, khi họ muốn chú tâm vào việc gì, sự chú ý của họ cũng rất là tương đối. Ngay cả khi họ nói là họ đặt hết toàn tâm toàn ý vào, cũng chỉ là trung bình mà thôi. Vì vậy, họ bỏ sót mọi khía cạnh, và công việc mới bị bỏ dở và không hoàn tất. Tôi đã từng gặp nhiều người được gọi là đại trượng phu. Họ thực sự rất khiêm nhường trong cách xử sự, và họ hết lòng làm việc với tính cách vui vẻ, tận tâm, chăm sóc những người khác và chú ý vào công việc được giao phó trong tay họ.
Cho nên trong từ ngữ khai ngộ, chúng ta không nên phóng đại với ý nghĩ rằng ta là vĩ nhân. Chúng ta không muốn để ý đến tiểu tiết, không cần biết đến những chi tiết lặt vặt. Đây là một ý nghĩ sai lầm, rất sai lầm. Vì vậy, chúng ta nghe nói rằng con đường bình thường là đạo. tâm bình thường là đạo, là một hướng đi. Nếu quý vị chưa đủ bình thường, quý vị chưa thể chăm sóc mọi chuyện được. Nếu quý vị nghĩ rằng mình quá vĩ đại so với việc này hay việc nọ, thì quý vị chưa phải là vĩ nhân. Quý vị còn rất hạn hẹp, rất nhỏ bé để được nói đến. Cho nên, chúng ta không nên để ý nhiều về tâm tánh của mình, về cảm xúc và về những trở ngại khi chúng ta hành thiền hoặc trong đời sống hàng ngày. Chúng ta phải vượt qua nó hoặc lãng quên nó. Bất cứ việc gì chúng ta thấy có thể làm được dễ dàng thì nên bắt tay vào ngay, đừng chần chờ do dự. Việc gì thấy không thực hiện được thì nên quên đi.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta không để ý tới những lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta. Không, chúng ta phải biết và sửa đổi nó càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng ta phải quên đi tất cả những chướng ngại trên đường đi, trong khi chúng ta lo lắng công việc, hành thiền, làm việc hàng ngày, dù đó là việc của minh sư, hoặc về tâm linh, hoặc về thế gian, chúng ta cần phải làm. Và khi chúng ta làm việc gì, dù lớn hay nhỏ, chướng ngại sẽ đến như chúng ta đã dự tính. Nhưng chúng ta phải lạc quan và tự tin là chúng ta sẽ vượt qua được. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đường đi của tôi đều phá bỏ, gạt nó ra khỏi hành trình để tiếp tục đi tới. Tôi có thể bị chậm lại một vài phút hay một vài giờ bởi những chướng ngại này, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ngừng lại luôn. Tôi sẽ giải quyết những chướng ngại đó và tiếp tục đi tới. Chúng ta phải cương quyết như vậy, nếu không, chúng ta sẽ bị ngăn chặn và ngừng lại mỗi khi bị cản trở, và chúng ta sẽ không còn năng lực nữa.
Trước khi chúng ta có xa lộ, nhiều người đã phải dọn đường, dời núi, di chuyển những khối đá và trải đường, cũng phải mất nhiều tháng, nhiều năm và rất nhiều nhân lực, nhiều hy sinh, kiên nhẫn, chịu đựng và dũng cảm. Nếu một người kỹ sư xây một con đường, thấy một tảng đá lớn trước mặt, cần phải xẻ ra để làm đường, và ông ta nói, "Ồ, tảng đá này không nên có ở đây, tôi đang làm đường mà, tại sao lại có tảng đá nằm đây? Thật là một tảng đá vô duyên." Nếu ông cứ ngồi đó và tiếp tục nguyền rủa tảng đá hoài, hoặc bỏ dở công việc để về nhà nằm ngủ, như vậy có đúng không? Không. Cũng vậy, khi đi trên con đường đại trí huệ, đại sáng suốt, chúng ta sẽ gặp những trở ngại không thể tránh được. Và khi làm điều gì để giúp người khác, chúng ta cũng sẽ gặp những trở ngại không thể nào tránh được.
Nhưng chúng ta đừng bi quan, cũng đừng quá hứng khởi. Chúng ta nên thực tế và giải quyết bất cứ khó khăn nào xảy ra. Không nên nghĩ một cách lãng mạn rằng, bất cứ làm việc gì, ta cũng nên làm cho trôi chảy, ta sẽ không gặp trở ngại. Dĩ nhiên là sẽ có trở ngại, nhưng chúng ta không để cho những chướng ngại này làm phiền ta, chỉ có vậy thôi. Cũng đừng nói rằng chúng ta sẽ không có chướng ngại nào cả, hay chúng ta sẽ buông bỏ nếu chướng ngại đến. Nếu nghĩ rằng ta sẽ không gặp trở ngại, thì khi trở ngại đến, quý vị sẽ thất vọng gấp 3 lần so với bình thường. Và nếu không định trước các chướng ngại, quý vị cũng có thể buông bỏ khi chướng ngại xảy ra. Vậy tốt nhất là quý vị nên biết rằng chướng ngại không biết chừng sẽ đến, nhưng chúng ta cương quyết đập tan mọi trở ngại và tiếp tục đường đi.
Nếu trở ngại không xảy ra thì quá tốt. Điều đó không có nghĩa là chúng ta trở nên bi quan, nhưng chúng ta nên chuẩn bị. Nếu chướng ngại xảy ra, chúng ta vẫn tiếp tục. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ thấy ít trở ngại hơn, ít khó khăn hơn, hiểu không? Và mặc dù khi khó khăn đến, vấn đề sẽ bớt rắc rối hơn, bởi vì chúng ta đã chuẩn bị rồi, và chúng ta đã sẵn sàng để giải quyết vấn đề. Cho nên, đừng để những khó khăn cản trở khi quý vị làm việc cho quý vị, làm việc cho tôi, làm việc cho lý tưởng của quý vị và làm việc cho mọi người. Giúp đỡ những người khác trên thế giới, giúp đỡ những người tị nạn, những đồng tu và thế giới. Chúng ta phải vượt qua tất cả. Ở thế giới này, làm chuyện gì cũng rất khó, vì chúng ta không có dụng cụ tốt như ở các thế giới khác. Vì vậy, khi có người đến thế giới này để tu hành và để được phát triển tâm linh, những công đức của họ được gia tăng nhiều hơn là ở các nơi tốt đẹp khác. Nhiều linh căn vẫn trở lại thế giới này để tiếp tục đạt phần trí huệ cao hơn, cho đủ công đức để sau này được sống tại một thế giới tốt đẹp hơn.
Càng phát triển thế giới, chúng ta càng gần thiên đàng. Chúng ta tạo dựng ra một thiên đàng mới, cũng giống như khi chúng ta tới một vùng đất hoang vu, không có nước, không cây cối, chúng ta bắt đầu đào giếng và trồng cây, rau cỏ, vân vân. Chúng ta biến một mảnh đất vô dụng thành một nơi màu mỡ, xanh tươi và đẹp mắt. Rồi chúng ta làm công viên, vườn cỏ, nơi trú ngụ mới. Những thứ này không hiện hữu trước khi chúng ta đến, hiểu không? Thí dụ, chốn này trước đây cũng là một mảnh đất hoang, không có gì ngoại trừ cỏ dại mọc cao, không điện, nước, không có cây cao, chỉ có 3 cây xoài và vài cây khác gần nhà bếp. Những cây mà chúng tôi có hầu như đều vô dụng cả, khi chúng tôi đến đây cũng không có nước. Đó là lý do tại sao mảnh đất này rẻ tiện hơn những chỗ khác tại Formosa, không có nước, lại gió to mưa lớn. Mọi thứ đều thái quá và cực độ. Rồi chúng tôi phải đào giếng lấy nước. Lần đầu tiên không được, lần thứ hai cũng thất bại, và lần thứ ba thì thành công. Cũng giống như những việc khác, khi chúng ta bắt đầu làm việc gì, chúng ta có thể không thành công ngay lúc đầu. Nhưng đừng bỏ cuộc. Nếu lần đào giếng thứ nhất, tôi nói, được rồi, không có nước, chúng ta dọn nhà. Hoặc có thể chúng ta kiên nhẫn tới lần thứ hai. Rồi cũng không có nước, chúng ta phải làm gì? Chúng ta dọn nhà. Dọn đi đâu? Chúng ta có thể dọn tới một mảnh đất khác, nhưng mất tiền hơn, và lại phải mất thêm nhiều thời giờ tìm đất, và rồi chúng ta có thích miếng đất đó không? Và rồi đủ chuyện hết.
Khi chúng tôi mới tới, nơi đây có trại gà. Nếu tôi nói, không được, một trại gà, tôi không thích gà. Rồi chúng ta lại di chuyển nữa, cứ dọn quanh suốt đời để tìm một nơi định cư. Nếu không có gà, có thể sẽ có vịt, nếu không có vịt thì có heo, rồi nếu có nước thì không có cây, và nơi có cây thì lại không có nước, vân vân. Không bao giờ hết chuyện, cho nên chúng tôi đóng đô ở đây luôn. Ở đây cũng được. Chúng tôi đã được giới thiệu nơi đây một cách thật tự nhiên, thì chúng tôi nên đón nhận và tu bổ những điều khiếm khuyết. Rồi chúng tôi xây tường để ngăn chặn bớt mùi hôi và bụi bặm. Chúng tôi trồng nhiều cây sau khi đào được giếng lần thứ ba. Chúng tôi đào được một cái giếng tốt, có thể cho cả ngàn người sử dụng. Quý vị biết chứ, hàng ngàn người có thể sử dụng cùng một lúc, trong nhiều tuần lễ. Và không sao cả.
Từ một chỗ không có nước, đã nuôi được hàng ngàn người, và từ một mảnh đất hoang vu, có đủ loại bụi rậm và gai gốc mọc khắp nơi, chúng tôi đã biến thành một thiên đàng sống động, một tiểu thiên đường, ít ra cho những người đã thọ pháp. Họ cảm thấy như sống nơi thiên đàng của họ, và tôi cũng cảm thấy như vậy. Nếu chúng ta ra ngoài và so sánh với những chỗ khác, ngay cả những công viên và những vùng đẹp đẽ khác, đây vẫn là chốn tuyệt mỹ, không giống như lúc trước nữa. Chúng tôi đã biến nó thành một nơi đẹp đẽ. Đó là cách mà chúng ta làm cho thế giới này mỹ lệ hơn.
Cũng vậy, chúng ta có thể làm theo một tỷ lệ rộng lớn hơn. Khi tâm linh chúng ta tiến hóa, chúng ta cũng đồng thời giúp đỡ thế giới bằng cách làm đẹp những vùng xung quanh và bằng cách giúp đỡ những người nghèo và thiếu thốn. Chúng ta phải giúp đỡ toàn thế giới, không riêng một quốc gia nào. Đó là viễn ảnh của chúng ta về tương lai, và chúng ta phải làm được trong phạm vi khả năng của chúng ta. Cho nên, mọi người chúng ta phải sẵn sàng. Bất cứ khi nào tôi gọi đến, quý vị phải đến và chuẩn bị sẵn tinh thần, cũng như thể xác. Quý vị phải chịu đựng những thứ mà những người khác không chịu đựng được, làm những việc mà những người khác không muốn làm, và thi hành trên những địa bàn có thể đem lợi ích đến cho nhân loại. Quý vị phải nếm qua những nỗi nhục nhằn cũng như sự vinh quang. Cả hai đều phải xem nhẹ tợ lông hồng. Tất cả đều giống như lông hồng, chạm vào quý vị và rơi xuống, không để lại dấu vết trên thân thể quý vị.
Nếu chúng ta muốn thế giới cường thịnh, trước hết chúng ta phải là những bậc đại trượng phu. Nếu chúng ta mong muốn thế giới là thiên đàng, chúng ta phải sống như những người ở thiên đàng tại trái đất này, không lệ thuộc vào ai ngoại trừ chính mình. Quý vị phải có niềm tin với quý vị, phải huấn luyện quý vị và phải nghiêm khắc với chính mình. Nếu có người muốn tham dự với quý vị, thì dĩ nhiên chúng ta phải có trách nhiệm dạy dỗ họ, nghiêm khắc với họ cũng như với chính mình. Nếu không, chúng ta không nên. Nghiêm khắc với chính mình là đủ rồi. Đó cũng đã là khó khăn lắm rồi, bởi vì không dễ gì nghiêm khắc với chính mình.
Thỉnh thoảng, muốn nghỉ ngơi thoải mái cũng được. Nhưng chúng ta phải biết, chúng ta đi đâu và muốn đạt được điều gì. Một đức tính phi thường, vững mạnh, đầy đủ và chủ quan là điều mà chúng ta phải đạt được. Và hơn thế nữa, trên tất cả, chúng ta phải có sự sáng suốt về tâm linh và khai ngộ. Đó là cách chúng ta giúp đỡ thế giới và giúp đỡ chính chúng ta khai triển về cả hai phương diện, tinh thần và thể xác, cùng tất cả tài năng. Chúng ta phải làm tất cả mọi việc. Chúng ta phải nếm thử mọi sự, với lòng tự tin, là chúng ta có thể làm được điều này. Thí dụ, hôm qua và vài ngày trước, chúng tôi bắt đầu lát đá trên bức tường cho đẹp mắt hơn.
Trước đó, không ai tin rằng bất cứ người nào cũng có thể làm được điều này. Nhưng tôi đã làm. Tôi nói, được, tôi có thể làm được. Tôi tin rằng mình có thể làm được. Tôi không hề học qua bao giờ, nhưng tôi đã làm được. Tôi làm giống hệt hoặc còn tốt hơn thợ nhà nghề nữa. Rồi khi những người Âu Lạc và các vị xuất gia khác thấy tôi làm, họ cũng bắt chước, và mọi người đều có thể làm được. Những người tham dự đều có thể lát đá được. Họ chưa hề học qua bao giờ. Chỉ vì tôi gây cho họ cảm hứng là họ có niềm tin. Không có gì mà chúng ta không thể làm được nếu chúng ta có đầy đủ phương tiện. Hiểu không? Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy tự tin, tự quý trọng mình và biến mình thành một người cao nhã, dũng cảm nhất, tốt đẹp nhất và có giá trị nhất trên trái đất này.
Nếu không, quý vị muốn mình trở thành như thế nào? Một con gà, một con chó ư? Phải rồi, một con chó rất tốt. Chúng ta nói, ồ, người đó rất tốt. Tại sao sư phụ la mắng anh ta? Anh ta ngoan như một con chó, quý vị hiểu không? Ngủ, ăn, không bao giờ làm phiền người khác, không bao giờ lên tiếng, nhưng để làm gì? Như vậy thì tốt ở chỗ nào? Ngoan như một con chó, như một con bò, hay như một con gà, chạy quanh, gây ồn ào, không bao giờ phản đối ai. Nhưng người ấy tốt chỗ nào nếu họ không biết gì hơn ngoài việc chấp nhận mà không hề phản đối người nào? Quý vị có hiểu sự khác biệt của những trình độ tốt không? Không phải chỉ nói với mọi người rằng hắn rất ngoan, rất im lặng, rất can đảm, tư cách đàng hoàng và đại khái như vậy. Loại người ấy có ích dụng gì, quý vị hiểu không?
Cho dù vóc dáng của anh ta ra sao, cô ấy tốt như thế nào, một người chỉ có thể gọi là tốt khi người ấy biết phục vụ nhân loại. Làm cho người khác khai ngộ, thông minh hơn, nhiều khả năng hơn, nhiều tự tin hơn và tự tôn hơn, hiểu không? Đó là người mà tôi gọi là tốt. Không cần biết người đó dùng phương cách nào để khai ngộ và nâng cao một người đến với họ, hiểu không? Một người giỏi không có nghĩa là một người lúc nào cũng ngọt ngào và hòa nhã, không bao giờ lớn tiếng, châu mày, không hề nói và la mắng ai. Đây không phải ý nghĩa thực sự của cá tính tốt. Quý vị có hiểu ý tôi không? Tốt mà không được việc gì cả. Trong Anh ngữ có câu, ông ta tốt mà không được việc gì cả. Phải, ông ấy tốt. Quý vị không thể nói ông ta dở hoặc xấu. nhưng tốt mà không được việc gì hết. Quý vị có hiểu hạng người tốt mà không được việc gì cả không? Phải, cho nên đừng tự cho mình là tốt khi quý vị không làm điều gì có lợi cho người khác. Khi mà quý vị không thông minh hoặc không dùng sự thông minh của mình để làm cho thế giới sống động hơn, đẹp đẽ hơn, đáng yêu hơn, đáng sống hơn.
Chớ cho mình là giỏi. Nếu quý vị giỏi mà không làm nên được việc gì, cũng như nếu quý vị giỏi như một con chó, phải luôn luôn vẫy đuôi và... Nhưng con chó cũng còn hơn, vì trong trường hợp này, nó làm cho người khác vui, nó bày tỏ tình thương của nó và sẵn sàng phục vụ chủ nó. Bất cứ lúc nào, người chủ gọi tới, nó đều lập tức nhảy lên, dù là đang ngủ, nó luôn luôn sẵn sàng. Trong trường hợp này, con chó còn tốt hơn con người. Một người tốt mà không được việc gì, chỉ trốn tránh cuộc đời, chắc chắn những người đó phải trở lại lần nữa. Vì chúng ta đã hiện diện ở thế giới này, chúng ta nợ của thế giới này rất nhiều, như thực phẩm chúng ta dùng và quần áo chúng ta mặc.
Bây giờ, dĩ nhiên là mọi việc đều từ Thượng Đế mà ra, và Thượng Đế là người duy nhất mà chúng ta phải nhớ ơn. Dù muốn, dù không, Thượng Đế đã sử dụng nhiều công cụ, và nếu những công cụ này bị hư hỏng hoặc không dùng được, chúng ta có bổn phận phải sửa chữa nó, vì nếu không phải để cho chúng ta sử dụng, thì cũng để cho những người khác sử dụng. Vì khi chúng ta dùng, không cần biết là cố ý hay vô tình, những công cụ này sẽ bị hao mòn. Những người láng giềng, những người bạn đồng hành là những công cụ đó, họ bị hao mòn về tinh thần và thể xác trong lúc phục vụ cho tất cả.
Dù có phục vụ một cách cố ý hay vô tình, họ cũng đã phục vụ và chúng ta cũng đã là một trong những người nhận được ích lợi từ những công cụ đó. Cho nên, khi những công cụ này bị hư hoặc trong tình trạng đau khổ, chúng ta phải sửa chữa chúng. Đó là phương cách hợp lý nhất. Vì vậy, không nên nói rằng mọi việc đều do Thượng Đế an bày. Tôi không cần lo lắng việc gì, và tôi cũng không có bổn phận gì. Chúng ta thực sự có bổn phận. Cho nên, khi chúng ta giúp đỡ người khác, thí dụ những người nghèo hay những người tị nạn, là chúng ta đang thật sự trả nợ, chúng ta đang thật sự thi hành bổn phận của mình, không có điều gì phải nói hoặc bào chữa để không phải làm.
Khi thế giới gặp nạn, chúng ta cứu giúp, điều đó cũng giống như chúng ta sửa chữa một dụng cụ cần thiết để có thể dùng lại được trong tương lai hoặc cho người kế tiếp sử dụng. Vì vậy, nhân danh người hành thiện, nhân danh một linh hồn đi tìm Phật Pháp, xin đừng nhầm lẫn khai ngộ với trốn tránh. Sự lười biếng hay biện hộ cho việc chạy trốn đến từ cá tính xấu của quý vị để che đậy sự yếu hèn của quý vị, lẫn tránh thời gian quý báu làm người của quý vị. Được rồi, tôi mong rằng quý vị đã gặt hái được và hiểu biết trong những ngày mà quý vị ở đây với tôi, tại trung tâm. Tôi đã cố ý hoặc vô tình cho quý vị thấy nhiều gương mẫu hơn là lời nói. Tôi vốn dĩ không phải là người nói nhiều, cho nên đôi khi tôi chỉ nói vắn tắt, và nếu quý vị không hiểu, thật là phiền phức cho tôi. Tôi phải lặp đi lặp lại nhiều lần, và đó là điều tôi ghét nhất. Tôi không có ý muốn nói với quý vị rằng, những việc tôi thích hay không thích cũng giống nhau. Mọi việc tôi đều thích, và cũng không có việc gì mà tôi ghét cả. Có những điều tôi thích và không thích, nhưng tôi đều phải chịu đựng cả hai như nhau.
Không có chuyện một hành giả đạt tới một trình độ cao và cho rằng với họ mọi sự đều như nhau. Điều này vô nghĩa. Làm sao có thể như nhau được? Có thể được vậy không? Nếu mọi sự đều bình đẳng, thì quý vị không cần phải tu. Tu và không tu cũng như nhau mà. Khai ngộ và vô minh đều giống nhau mà. Đàn ông cũng giống đàn bà. Ăn rau và ăn cỏ cũng giống nhau. Con người và con bò cũng giống nhau. Nếu như vậy, thì quý vị ra ngoài đồng cày ruộng đi, hiểu không? Điều đó không đúng. Không phải mọi việc đều giống nhau đâu, nhưng chúng ta phải chịu đựng mọi thứ. phải khoan dung mọi điều với sự kiên nhẫn như nhau. Chỉ có vậy thôi.
Cho nên, khi nào tôi nói về vấn đề gì, hãy cố hiểu thật nhanh, và đừng bắt tôi phải lặp đi lặp lại, hoặc phải lớn tiếng. Tôi không thích vậy, nhưng đôi khi, có nhiều người cố tình không nghe, để tôi phải nhắc lại mà không cảm thấy thương hại cho sức khỏe của tôi. Mỗi ngày, tôi phải nói chuyện với nhiều người, không phải chỉ với một mình quý vị. Quý vị không phải là duy nhất trong vũ trụ này. Có vài người không để ý đến điều này. Quý vị chỉ nghĩ là tôi có nhiều thì giờ cho riêng quý vị. Và quý vị nói những điều vô nghĩa. Quý vị làm phí thì giờ và phí sức lực của tôi. Rồi quý vị nghĩ rằng tôi trở thành ông Phật bằng đá, không được lớn tiếng. Có hiểu những lý luận vô lý, ngu xuẩn đó hay không? Tôi mong rằng quý vị hiểu. Nếu không hiểu, tôi thật không thể tưởng tượng được sự ngu dốt, sự khôn ngoan của quý vị. Ồ, xin lỗi sự khôn ngoan của quý vị.
Dù sao chăng nữa, đây không phải là sự than phiền, chỉ là đưa ra một sự thật để quý vị suy xét và nghĩ lại cho lần tới. Khi quý vị muốn nói những câu vô nghĩa, dài dòng hay cố ý không hiểu những gì tôi nói với quý vị, trước khi quý vị giúp thế giới, xin hãy giúp tôi. Giúp tôi chăm sóc thân thể của tôi cho quý vị. Giúp tôi làm công việc của quý vị nhanh chóng. Phục vụ mọi người ngắn gọn, hiệu quả và ít chạy lòng vòng, không phí phạm thì giờ và năng lực.
Cho nên, tôi là người để quý vị thực hành sự từ tâm. Phải, từ tâm bắt đầu từ trong nhà. Nếu quý vị gọi tôi là người bạn thân, hoặc sư phụ, trước hết, hãy bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi, và đừng đòi hỏi tấm thân bé nhỏ của tôi làm những điều vô nghĩa. Đây là những lời dặn dò cho tất cả quý vị, không phải chỉ cho những người hiện diện nơi đây thôi. Không phải là quý vị không được đòi hỏi tôi khi cần thiết, chỉ là để tiết kiệm những chuyện vô lý, tiết kiệm thời giờ phí phạm, tiết kiệm những khoe khoang và tất cả những rắc rối. Chỉ có vậy thôi, hiểu không? Làm việc ngắn gọn, rõ ràng, hiệu năng và hành động cần thiết. Đừng làm việc vô nghĩa, cố cho qua thời giờ. Có rất nhiều thú vui tiêu khiển cho qua thời giờ. Đừng phí phạm sức lực của người khác vì muốn cho qua thời giờ của mình. Nếu quý vị không có việc gì làm, hãy ngồi thiền, đi ngủ. Đừng phí phạm thì giờ và sức lực của người khác. Điều đó cũng tạo nên nghiệp chướng.
Hôm nay, dù tôi không nói riêng với quý vị, nhưng tôi đã nói riêng với vài người. Hãy chờ tới lượt mình, hiểu không? Tôi có việc phải làm. Tôi phải nói chuyện riêng với vài người khác, vào lúc khác, luôn luôn như vậy. Tôi không thể luôn luôn ở quanh quẩn bên quý vị và nói chuyện riêng với từng người một. Cho nên, mặc dù đây là lần đầu tiên quý vị thấy tôi nói chuyện với quý vị, tôi đã mệt nhoài rồi. Tôi không thể nói với quý vị tôi mệt tới chừng nào. Tôi chỉ có thể cảm nhận được. Tiếng nói của tôi giờ đã khó thành lời. Tôi phải lấy hết sức để nói. Tôi có thể khỏe hơn trong chốc lát, nhưng không phải bây giờ. Tôi cảm thấy bị đè nặng nơi ngực, và cố gắng lắm mới nói được. Không phải tôi than phiền, mà muốn quý vị biết một sự thật.
Sự thật là cuộc sống của tôi không giống như quý vị tưởng tượng. Tôi không sống trong vinh quang, trong xa hoa. Tôi sống vì quý vị, vì mọi người, nhất là cho những người cần được giúp. Và như vậy, tôi phải hao tổn năng lực, thời gian và sức khỏe. Vì quý vị không ở gần với tôi, nên quý vị không nhận thấy điều này. Cũng không phải tôi nói cho quý vị biết, để quý vị thương hại tôi, hay quý vị xem đó như một lời than vãn. Nhưng là để quý vị hiểu rõ khi tôi không còn ở quanh quẩn đây, hoặc khi tôi tự thoái thác vì một lý do gì đó, hiểu không? Ngay bây giờ, tôi cũng không muốn nói chuyện. Tôi cảm thấy không thể nói nữa, nhưng quý vị không cảm thấy điều này, chỉ riêng tôi là cảm thấy bị áp lực. Thường thường là tôi không để lộ ra.
Vì vậy, khi chính quý vị bị áp lực, gặp khó khăn, xin hãy nhớ rằng tôi cũng phải chia sẻ với quý vị, và không nên có những ảo tưởng về một vị minh sư chỉ vì tôi hay cười giỡn hoặc vui đùa cùng quý vị bất cứ lúc nào tôi có thể làm được. cũng chớ nên có ảo tưởng về cuộc sống huy hoàng của một vị minh sư. Không phải vậy đâu. Một vị minh sư đúng ra là một nô lệ cho mọi người. Đó mới đúng ý nghĩa là minh sư. Không gì khác hơn. Phải vậy không? Thôi, tôi chúc quý vị một đêm êm đẹp và sẽ gặp lại quý vị vào ngày mai. Tôi còn nhiều việc phải làm, chứ không phải vì giọng nói của tôi. Tôi còn có việc phải làm.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tây Hồ Formosa vào ngày 10 tháng 4 năm 1992 với chủ đề Tiếp dẫn thế giới vào kỷ nguyên mới. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8.